Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 11 tháng 12 năm 2014 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe tấn chương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ những người biểu tình không tuân lệnh giải tán. Nga đồng ý xây nhà máy điện hạt nhân và chế tạo máy bay trực thăng cho Ấn Độ. Thành phố Urumqi, vùng Tân Cương cấm phụ nữ Hồi giáo mặc áo choàng che mặt.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về phản ứng quốc tế đối với bản phúc trình của Thượng viện Mỹ về vấn đề CIA tra tấn nghi can khủng bố. Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc Trung Quốc có thể đã lén thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ những người biểu tình đòi dân chủ không chịu rời khỏi địa điểm biểu tình chính. Địa điểm này được dỡ bỏ ngày hôm nay. Hàng chục người đã không tuân lệnh rời khỏi trại Admiralty gần trụ sở chính quyền, nơi người biểu tình đã tụ tập trong 75 ngày qua. Sau nhiều giờ cảnh báo, cảnh sát bắt đầu khiêng những người biểu tình từng người một giữa lúc những người biểu tình khác đứng nhìn và reo hò để ủng hộ tinh thần cho những người đồng chí hướng. Một số nhà lập pháp đối lập và các sinh viên tổ chức biểu tình nằm trong số những người bị bắt. Con số chính xác những người bị bắt chưa được rõ. Khi đêm xuống, nhà cầm quyền đã dỡ bỏ hầu hết những lều trại và những rào cản trên đường phố, chiếm mất một phần lớn của con đường có 8 làn xe. Các thừa phát lại thi hành lệnh của tòa thượng thẩm cho phép nhà chức trách mở lại giao thông tại Admiralty. Hành động tương tự cũng sắp sửa được thực hiện tại một địa điểm biểu tình nhỏ hơn tại vịnh Causeway. Một số người biểu tình khóc vì đã xem trại biểu tình như là nhà mình trong 2 tháng qua. Một số người cầm biểu ngữ có dòng chữ, chúng tôi sẽ trở lại. Vào lúc cao điểm, phong trào phản kháng có tên Chiếm Trung đã thu hút hàng chục ngàn người biểu tình. Đó là một cách thức chưa từng có về sự cai trị của Bắc Kinh đối với Hồng Kông. Những người biểu tình muốn Bắc Kinh cho phép bầu cử hoàn toàn dân chủ để chọn người đứng đầu Hồng Kông vào năm 2017. Trung Quốc nói tất cả các ứng cử viên đều phải qua một tiến trình thanh lọc. Hồng Kông, một cựu thuộc địa Anh được trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997, là một lãnh thổ bán tự trị của Trung Quốc. Người dân Hồng Kông vẫn còn được hưởng nhiều quyền tự do và dân chúng ở Hoa Lục không được hưởng. Thủ phủ của vùng Tân Cương Trung Quốc, nơi có sự chia rẽ vì chủng tộc, đã cấm phụ nữ Hồi giáo mặc áo choàng trùm đầu truyền thống burqa tại nơi công cộng. Truyền thông nhà nước tại Urumqi ngày hôm qua loan tin là các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản địa phương đã chấp thuận lệnh cấm burqa tại một cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Chính phủ. Nhà cầm quyền Tân Cương đã áp đặt những hạn chế ngày càng tăng đối với đời sống tôn giáo của người Hồi giáo nhằm đối phó với một làn sóng bất ổn về sắc tộc ngày càng tệ hại hơn. Hàng trăm người đã thiệt mạng trong những năm gần đây trong một loạt những cuộc bạo loạn và tấn công vào chính quyền và thường dân bên trong và chung quanh Tân Cương. Chính quyền đổ lỗi bạo động do những phần tử đòi ly khai Hồi giáo được nước ngoài yểm trợ gây ra. Chính quyền đã tiến hành một cuộc trấn áp sâu rộng, xử tử hàng chục người và bỏ tù hàng trăm người chỉ trong năm nay. Tuy nhiên, nhiều tổ chức sắc tộc Uyghur, phần lớn theo Hồi giáo tại Tân Cương, nói những chính sách kỳ thị đã gây ra bạo động. Thêm vào việc cấm mặc burqa, nhà cầm quyền Tân Cương cũng cấm không cho đàn ông để râu dài đi xe buýt. Một số sinh viên cũng bị cấm không cho nhịn ăn trong tháng Ramadan thiêng liêng của Hồi giáo. Nhiều người Uyghur cũng than phiền về việc không được hưởng quyền bình đẳng kinh tế và những biện pháp ưu đãi dành cho người Hán, là nhóm sắc tộc lớn nhất tại Trung Quốc. Những nhóm người Hán này đã di cư đến Tân Cương trong nhiều đợt. Trung Quốc phủ nhận việc kỳ thị người Uyghur và nói rằng họ đã đổ rất nhiều tiền của vào vùng này để cải thiện đời sống của người dân. Cựu phó tổng thống Mỹ Dick Cheney nói cơ quan trung ương tình báo, còn gọi tắt là CIA hay CIA, đã làm đúng như tòa Bạch Ốc muốn trong việc thiết lập một chương trình thẩm vấn các nghi can khủng bố sau vụ tấn công 11 tháng 9 năm 2001. Ông Cheney, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox ngày hôm qua, nói chương trình được thiết lập để bắt giữ những người chịu trách nhiệm và đảm bảo một cuộc tấn công như vậy không xảy ra nữa. Ông nhấn mạnh CIA đáng được ghi công chứ không phải bị lên án sau khi Thượng viện công bố bản phúc trình cho rằng những cuộc thẩm vấn tàn bạo vượt quá giới hạn pháp lý và không mang lại những thông tin tình báo hữu ích. Ông Cheney ngày hôm qua nói có thể có một số vấn đề đối với chương trình, nhưng các giới chức rất dè dặt tránh tra tấn. Ông cũng cho rằng việc thẩm vấn mang lại những tin tức mà ông gọi là thiết yếu trong việc ngăn ngừa những cuộc tấn công thêm nữa. Phúc trình của Thượng viện nêu chi tiết nhiều trường hợp mà phúc trình gọi là CIA đã bạo hành đối với các nghi can và tàn nhẫn hơn những gì đã tiết lộ trước đây. Các phương pháp được sử dụng trong các cuộc thẩm vấn bao gồm biệt giam trong những phòng nhỏ, không cho ngủ, trấn nước, tắm nước đá, đe dọa làm hại các thân nhân và đổ nước vào hậu môn. Các nhà hoạt động nhân quyền kêu gọi truy tố các giới chức dính líu đến việc sử dụng những biện pháp thẩm vấn quá đáng của CIA. Ngày hôm qua, Bộ Tư pháp Mỹ nói Hoa Kỳ cam kết tuân thủ những nghĩa vụ trong nước và quốc tế nhưng sẽ bác bỏ việc nước ngoài truy tố các giới chức Mỹ. Tổng thống Barack Obama nói việc bạo hành này là một sai lầm kinh khủng và không nên tái diễn. Ông cấm sử dụng điều được gọi là kỹ thuật thẩm vấn mạnh bạo khi ông nhậm chức vào năm 2009. Giám đốc CIA đương nhiệm John Brennan công nhận cơ quan này không luôn luôn theo đúng những tiêu chuẩn cao tự đặt ra. Tuy nhiên, ông cho rằng kết luận của Thượng viện là việc thẩm vấn mạnh tay không có kết quả là không đúng. Ông nói rằng việc này giúp phá vỡ những âm mưu, bắt giữ những kẻ khủng bố và cứu nhiều mạng người. Ngày hôm nay, Pakistan đáp ứng với phúc trình với việc chỉ trích điều mà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tasmin Aslam gọi là tra tấn có hệ thống những người bị CIA giam giữ. Bà nói nhân quyền quốc tế và luật nhân đạo phải được tôn trọng và bà cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết của sự minh bạch.
Thưa quý thính giả, an ninh được siết chặt tại các cơ sở của Mỹ trên khắp thế giới sau khi Thượng viện công bố bản báo cáo về việc CIA tra tấn nghi can khủng bố trong những năm sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001. Nhiều đồng minh của Mỹ bị cho là đồng lõa trong chương trình của CIA và chấn động của bản báo cáo này đang được cảm nhận tại nhiều nơi trên thế giới. Từ London, thông tin viên Henry Richwell của đài VOA có bài tường thuật do Tấn Trường trình bày sau đây.
Sự tiết lộ về những kỹ thuật thẩm vấn thô bạo của CIA dưới thời Tổng thống Bush đã làm bùng ra những lời kêu gọi của những nhân vật tranh đấu cho nhân quyền và những người khác đòi truy tố các giới chức Mỹ dính líu tới chương trình này. Bà Laura Pitter, một viên chức của Human Rights Watch, phát biểu như sau.
Really, the ones to blame in this case are the senior U.S. officials that authorized the abuse.
Thật ra, những người có lỗi trong vụ này là những giới chức cấp cao của Mỹ, những người cho phép thực hiện những hành vi ngược đãi mà họ biết là bất hợp pháp. Họ là những người ở cấp cao nhất và cần phải bị buộc chịu trách nhiệm đối với những tội ác này.
Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền và chống khủng bố cũng đưa ra một nhận định tương tự. CIA nói rằng những cuộc thẩm vấn đã giúp ngăn chặn những vụ tấn công sau biến cố 11 tháng 9. Phúc trình của Thượng viện bác bỏ ý kiến đó. Một số nước đồng minh của Mỹ bị cho là đồng lõa vì đã để cho CIA lập các trung tâm thẩm vấn bí mật trên lãnh thổ của mình. Hôm qua, cựu Tổng thống Ba Lan Alexander Kwaniewski lần đầu tiên thừa nhận ông đã cho phép CIA lập một căn cứ trên lãnh thổ nước ông. Nhưng nói thêm rằng khi đó ông không biết những vụ tra tấn được thực hiện ở đó.
Phía Mỹ đã yêu cầu phía Ba Lan dành cho một nơi yên tĩnh để họ tiến hành những hoạt động để thu thập thông tin một cách có hiệu quả từ những người sẵn lòng hợp tác với phía Mỹ. Chúng tôi tán đồng việc đó.
Một cuộc điều tra của Quốc hội Lithuania năm 2010 cũng kết luận rằng CIA điều hành một căn cứ ở ngoài đô thủ đô Vilnius. Cuộc điều tra đó giờ đây có lẽ sẽ được thực hiện lại. Anh Quốc cũng bị dính líu. Khi được hỏi về vấn đề này hôm thứ Tư, Thủ tướng David Cameron cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành.
Do đó, tôi tin rằng vấn đề này đã được xử lý từ quan điểm của Vương quốc Anh và tôi nghĩ rằng tôi có thể bảo đảm với công chúng về việc đó. Nhưng nói chung, chúng ta nên nói rõ rằng tra tấn là sai.
Nhiều nghi can khủng bố đã được chuyển tới căn cứ của quân đội Mỹ ở vịnh Guantanamo của Cuba. Trong số những nghi can đó có Mozam Bag, một công dân của Anh đã được thả sau 3 năm. Hôm thứ Tư, ông Bag nói rằng những vụ chặt đầu con tin người Tây Phương do phiến quân nhà nước Hồi giáo có thể bắt nguồn từ những hành động của CIA.
ISIS was born in the dungeons of Abu Ghraib. It was born in the dungeons of the Iraqi prisons.
Nhà nước Hồi giáo ra đời từ ngục tối của Abu Ghraib. Nó ra đời từ ngục tối của những nhà giam ở Iraq, nơi từng bị Mỹ chiếm đóng. Và đó chính là nơi mà sự hận thù và hiềm khích này đã nảy sinh.
Một số người e rằng đe dọa khủng bố đối với Mỹ và các nước đồng minh sẽ gia tăng cường độ, giữa lúc có tin cho biết các nhóm thánh chiến Hồi giáo đã đưa ra những lời kêu gọi trả đũa trên truyền thông xã hội. Cựu phó giám đốc CIA Charles Allen cảnh báo rằng mối đe dọa đã gia tăng.
Yes, it will threaten Americans. Our people need to be protected. Their identities.
Vâng, nó sẽ đe dọa tới người Mỹ. Người của chúng tôi cần được bảo vệ, lai lịch của họ cần được bảo vệ. Và tôi không hề muốn thấy có đổ máu vì vụ này, nhưng tôi e rằng sẽ có một vụ tấn công.
An ninh đã được tăng cường tại các sứ quán Mỹ ở Âu Châu và trên khắp thế giới để phòng hờ những vụ tấn công có thể xảy ra.
Thưa quý thính giả, tạp chí Time đã quyết định chọn tất cả những người tham gia cuộc chiến chống Ebola làm nhân vật xuất sắc nhất của năm 2014. Hình của 5 người đại diện cho các bác sĩ, y tá, nhân viên cứu trợ và những người khác đã giúp đỡ cho các nạn nhân Ebola ở Tây Phi sẽ được đăng trên trang bìa của tạp chí nổi tiếng thế giới này. Theo tường thuật của thông tin viên Slatika Hock của đài VOA, thì trong số những người từng được tờ Time chọn làm nhân vật xuất sắc nhất trong năm, có Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Đức Giáo Hoàng Francisco, cựu Tổng thống Nga Mikhail Gorbachev và ngay cả Hitler. Mời quý thính giả nghe Linh Đăng trình bày thêm chi tiết.
Tên của 5 người tượng trưng cho một nhóm người đông đảo hơn hiện giờ chưa được nhiều người biết tới. Nhưng theo lời các biên tập viên của tạp chí Time, họ là những người đàn ông và phụ nữ bình thường đã có những sự hy sinh cao cả để ngăn chặn sự lây lan của Ebola ở Tây Phi và từ đó lan tới những phần còn lại của thế giới. Bà Radhika Jones, phó chủ biên tập tạp chí Time, cho biết như sau.
We really wanted to draw attention to the people who...
Chúng tôi thực sự muốn thu hút sự chú ý tới những người mà ngay từ lúc ban đầu khi họ bị làm ngơ bởi nhiều quan chức trong guồng máy hành chính và trong chính phủ đã kết luận rằng đây là một mối nguy tiềm ẩn. Họ nói rằng đó là một mối nguy hiểm tiềm ẩn chẳng những cho cộng đồng của chúng ta mà còn cho cả thế giới và chúng ta sẽ làm những gì có thể làm để chuẩn bị và chiến đấu chống lại nó ngay tại chỗ.
Hồi đầu năm nay, virus Ebola đã lan khắp Tây Phi như một đám cháy rừng và đã gây tử vong cho hơn 6.300 người, hầu hết là ở Liberia, Guinea và Sierra Leone. Gần 18.000 người bị nhiễm bệnh. Tuy các giới chức nói rằng con số thật sự có thể cao hơn nhiều. Nhân vật xuất sắc nhất trong năm của năm nay sẽ được giới thiệu trên 5 trang bìa, mỗi trang nói tới một khuôn mặt nổi tiếng trong cuộc chiến chống Ebola. Bác sĩ Jerry Brown, người Liberia, được chọn cho trang bìa chính. Bà Radhika Jones của báo Time cho biết như sau.
Ngay từ lúc ban đầu, khi ông ấy bắt đầu nghe tin về sự xuất hiện của bệnh này, ông ấy đã rất sợ hãi. Đến độ như ông ấy nói trong một cuộc phỏng vấn là nó có thể xóa tên nước ông trên bản đồ.
Bác sĩ Ken Branley, người Mỹ, làm việc cho tổ chức từ thiện Samaritan's Purse, là một trong những người được tán dương. Ông bị nhiễm Ebola trong lúc chăm sóc cho bệnh nhân ở Monrovia và đã khỏi bệnh sau khi được đưa về Mỹ chữa trị. Những nhân viên cứu trợ vẫn còn ra sức để cứu mạng người ở những khu vực bị dịch bệnh Ebola hoành hành dữ dội nhất, cho biết họ cảm kích sự tuyên dương của tạp chí Time. Ông Franklin Graham, người đứng đầu tổ chức từ thiện Samaritan's Purse, cho biết như sau.
Tôi cảm kích trước việc họ đã chiếu một tia sáng mạnh trở lại cho Ebola, bởi vì những người chiến đấu chống Ebola bây giờ vẫn đang chiến đấu. Dịch Ebola chưa kết thúc, nhiều người thiệt mạng trong lúc chúng ta đang nói chuyện với nhau. Do đó, tôi rất cảm kích về việc tạp chí Time chiếu tia sáng vào việc này, vì đó là một việc cần thiết và những người chống Ebola là những người anh hùng.
Ba người khác trên trang bìa của tờ Time là bà Ella Wilson Stryker, người Mỹ, làm việc cho Hội Y sĩ Không Biên Giới, ông Faudai Gala, người Liberia, lái xe cứu thương, và bà Salome Kawa, trợ tá người Liberia.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Trung Quốc có thể đã bí mật thiết lập khu nhận dạng phòng không ADIS trên Biển Đông mà không tuyên bố công khai để tránh bị phản đối, theo tin của Trung tâm Thông tin Kenwa có trụ sở đặt ở Canada. Báo World China Times của Đài Loan hôm qua trích nguồn tin này nói rằng chính phủ Trung Quốc đã lên kế hoạch thiết lập hai khu nhận dạng phòng không bao trùm biển Hoa Đông và biển Đông từ sau sự cố đảo Hải Nam năm 2001, khi một chiến đấu cơ J-811 của Trung Quốc và một máy bay do thám của Mỹ đâm vào nhau trên không, làm cho phi công Trung Quốc thiệt mạng, dẫn tới việc phi hành đoàn Mỹ gồm 24 người bị Trung Quốc bắt giữ và thẩm vấn. Tháng 8 năm nay, một máy bay săn tàu ngầm P-8 của Mỹ cũng đã chạm trán với một chiến đấu cơ của Trung Quốc. Lúc đó, tạp chí quốc phòng IHS James của Anh cho rằng chiến đấu cơ Trung Quốc đã khiêu khích chiếc máy bay của Mỹ. Ngũ giác đài đã phổ biến những đoạn phim quay cảnh vụ chạm trán này, cho thấy chiến đấu cơ của Trung Quốc bẻ lái sang tay trái, chỉ cách 10 thước trước mặt máy bay Mỹ, rồi nghiêng cánh để phô trương vũ khí. Sự cố này diễn ra gần ranh giới của khu đặc quyền kinh tế Trung Quốc, tức trong vòng 200 hải lý tính từ đảo Hải Nam. Trung tâm thông tin Kenwa xem đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc rất có thể đã thiết lập một khu nhận dạng phòng không trong khu vực, bởi vì chiếc máy bay Mỹ đã bị nghênh cản bên trên vùng biển được coi là lãnh hải quốc tế. Bản tin của World China Times nói rằng kế hoạch thiết lập khu nhận dạng phòng không đã bị chính quyền Trung Quốc hoãn lại trong bối cảnh nước này chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh vào tháng 11 để tránh bị các nước khác phản đối, đặc biệt là những nước đang tranh giành chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Trung tâm thông tin Kenwa cho rằng sự kiện cộng đồng quốc tế đã lên án việc thiết lập khu nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông trước đó cũng là một yếu tố khiến Bắc Kinh phải hoãn ý định này. Vụ chạm trán này, theo Kenwa, cho thấy Trung Quốc đang tìm cách ngăn chặn các phi cơ thám thính của Mỹ bay vào vùng đặc quyền kinh tế của họ. Và sự xuất hiện của máy bay Mỹ cho thấy là Hải quân Hoa Kỳ muốn theo dõi việc Trung Quốc điều các tàu ngầm vào các vùng biển cách khu đặc quyền kinh tế Trung Quốc 220 km về hướng Tây Nam trong Biển Đông. Trung tâm thông tin Kenwa tin đoán những vụ chạm trán như thế này sẽ gia tăng trong thời gian tới. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam ngưng sử dụng những luật lệ phi lý để bỏ tù giới chỉ trích sau khi một số blogger hàng đầu bị bắt giữ và cáo buộc là lạm dụng quyền tự do dân chủ. Vào ngày quốc tế nhân quyền hôm qua, Human Rights Watch đăng trên trang mạng của tổ chức này một thông điệp gửi tới Hà Nội, nói rằng những mưu toan nhằm bịt miệng các blogger đã khiến cho những cam kết của Việt Nam khi vận động một ghế trong Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trở thành những lời giễu cợt. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế này đã dùng những lời mạnh mẽ, hiếm thấy khi cho rằng chính quyền Việt Nam chẳng khác nào một kẻ hiếp đáp kẻ yếu dưới con mắt của người dân trong nước cũng như của quốc tế khi đàn áp những người không làm điều gì khác hơn là bày tỏ quan điểm của mình. Human Rights Watch nói Việt Nam nên lập tức hủy bỏ tất cả những lời buộc tội và lập tức trả tự do cho các blogger Nguyễn Quang Lập và Hùng Lê Thọ bị bắt giữ chỉ vì họ điều hành các trang blog độc lập. Hai ông bị bắt dựa trên điều 258 của Bộ Luật Hình Sự là lạm dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Nội trong năm nay, Hà Nội đã dùng điều 258 để kết án ít nhất 10 nhà đấu tranh cho các quyền căn bản và bắt giữ 4 người. Giám đốc đặc trách Á Châu của Human Rights Watch, ông Brad Adams nói, khó có một điều khoản luật pháp nào có tính chất lố bịch cho bằng điều khoản hình sự hóa việc lạm dụng quyền tự do dân chủ để xâm hại lợi ích của nhà nước. Ông Adams nói, những lời cáo buộc đó còn phi lý hơn nữa khi xuất phát từ một chính quyền không dân chủ và không tôn trọng các quyền tự do cá nhân. Ngoài hai ông Nguyễn Quang Lập, chủ blog Wechua, và ông Hồng Lê Thọ, chủ blog Người Lót Gạch, các nạn nhân khác của điều 258 còn có blogger Anh Ba Sàm, tức ông Nguyễn Hữu Vinh, và cô Nguyễn Thị Minh Thúy là người đã giúp anh Ba Sàm điều hành trang blog này. Hai người đã bị bắt hồi tháng 5 năm 2014. Hôm qua, ngày quốc tế nhân quyền, tòa cao ốc nổi tiếng nhất thành phố New York là tòa Empire State Building đã được thắp sáng bằng đèn xanh để vinh danh những sự đóng góp của Human Rights Watch trong việc bênh vực các quyền làm người trên khắp thế giới. Nam Triều Tiên và Việt Nam sắp ký hiệp định thương mại tự do. Seoul và Hà Nội đang chuẩn bị ký kết một hiệp định thương mại tự do sau 2 năm 4 tháng thương thuyết. Báo chí Nam Triều Tiên hôm nay tường thuật rằng, sau một cuộc gặp gỡ ở Busan hôm qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye cho hay là hai nước hầu như đã kết thúc các cuộc thương thuyết, dọn đường cho một hiệp định thương mại tự do. Ký hiệp định thương mại tự do thì lượng sản phẩm công nghiệp do Nam Triều Tiên xuất khẩu có phần chắc sẽ gia tăng, giữa lúc các rào cản như thuế quan sẽ giảm dần trong vòng 10 năm trên các sản phẩm như xe hơi, thiết bị gia dụng và đồ trang điểm. Về phía Việt Nam, thuế quan đánh trên hải sản và trái cây của Việt Nam sẽ bị hủy bỏ, làm tăng sức ép đối với các sản phẩm tương tự của Nam Triều Tiên. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Nam Triều Tiên. Năm ngoái, Nam Triều Tiên xuất khẩu 21 tỷ đô la hàng hóa sang Việt Nam và nhập khẩu hàng hóa trị giá 7,1 tỷ đô la từ Việt Nam. Viết về tin này, Việt Nam Net trích lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi chính phủ Nam Triều Tiên hãy khuyến khích các tập đoàn công ty lớn cũng như các nhà kinh doanh vừa và nhỏ của Nam Triều Tiên hãy tăng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao. Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng kêu gọi Nam Triều Tiên hãy đề ra thêm những chính sách để giúp đỡ các cộng đồng người Việt cư ngụ ở Nam Triều Tiên.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, Thủ tướng Nga ông Dmitry Medvedev đã kêu gọi người dân nước ông không mua ngoại tệ như một cách đầu tư an toàn, mặc dù đồng rúp của Nga tiếp tục trượt giá và nền kinh tế của nước họ đang tiến vào suy thoái. Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình Nga, ông Medvedev cũng đã kích những nước phương Tây vì áp đặt những biện pháp trừng phạt để đáp lại những hành động của Điện Kremlin ở Ukraine. Ông nói rằng những biện pháp đó gây tổn hại cho cả đôi bên. Từ Moscow, thông tin viên Daniel Shev của đài VOA gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Thủ tướng Medvedev hôm thứ Tư thừa nhận rằng đồng rúp suy yếu và những biện pháp trừng phạt của phương Tây đang gây tổn hại cho nền kinh tế của Nga. Đồng tiền Nga đã trượt giá 40% kể từ tháng 6 vì giá dầu sút giảm và vì những chế tài về vấn đề Ukraine tiếp tục gây thiệt hại cho nền kinh tế của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình hàng năm, ông Medvedev cho biết tiền của ông là đồng rúp và do đó ông chịu cùng cảnh ngộ với người dân Nga bình thường. Ông kêu gọi người dân không đổi tiền tiết kiệm của họ sang đồng đô la hay euro. Ông nhắc họ nhớ lại điều gì đã xảy ra sau khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 khi đồng rúp sụt giá. Thủ tướng Nga nói đồng rúp sau đó tăng giá và những người đổi tiền tiết kiệm của mình sang ngoại tệ đã bị lỗ. Nền kinh tế Nga phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu năng lượng của Nga đang hướng đến suy thoái, một phần là do những biện pháp trừng phạt không cho những ngân hàng của Nga tiếp cận với tín dụng quốc tế và khuyến khích tình trạng tháo vốn. Ông Medvedev cho biết những biện pháp trừng phạt Nga về việc nước này sáp nhập bán đảo Crimea khiến cả Nga và châu Âu thiệt hại hàng chục tỷ đô la một năm vì những hoạt động kinh doanh bị mất. Thủ tướng nói việc Crimea quay trở về với Nga không phải là vấn đề kinh tế mà là định mệnh của Nga. Ông bác bỏ những cáo buộc nói rằng Nga đang hành xử như một kẻ gây hấn ở Ukraine, dù Nga vẫn sử dụng lực lượng bí mật tại Crimea và tiếp tục ủng hộ quân nổi dậy chống chính phủ ở miền đông Ukraine. Ông Medvedev nói Nga không tranh cãi với ai và cũng không tuyên chiến với bất cứ ai. Hơn 4.300 người đã thiệt mạng kể từ khi phiến quân thân Nga chiếm giữ những văn phòng chính phủ ở miền đông Ukraine và tự tuyên bố thành lập hai nước Cộng hòa. Ukraine và các nước phương Tây nói rằng Nga đang huấn luyện vũ trang và trong một số trường hợp đưa quân đến tham chiến bên cạnh quân nổi dậy để duy trì gây áp lực đối với chính phủ thân châu Âu ở Kiev. Điện Kremlin phủ nhận những tố cáo đó và nói rằng phương Tây đang hỗ trợ thành phần theo chủ trương dân tộc cực đoan cánh hữu ở Ukraine, trong đó có những phần tử tân phát xít. Ông Medvedev đổ lỗi cho Mỹ về những căng thẳng với Nga. Ông nói rằng Washington xử sự theo cách không thể dự đoán. Tuy nhiên, ông cho biết Nga sẵn sàng cải thiện các mối quan hệ với châu Âu và Mỹ. Vị Thủ tướng Nga cũng chỉ trích Ukraine về điều mà ông gọi là thái độ kém văn minh trong cuộc điều đình về việc Nga cung ứng khí đốt cho Ukraine. Ông cho biết, trong những năm khi Ukraine còn nằm dưới sự lãnh đạo của nhân vật thân Nga, Moscow đã dành cho Kiev những khoản chiết khấu trị giá hàng tỷ đô la khi bán khí đốt, nhưng giờ đây Nga có thái độ thực tế hơn. Thủ tướng Medvedev nói rằng nếu Ukraine trả tiền, Nga sẽ cung ứng khí đốt, và nếu không trả tiền thì khí đốt sẽ không được cung ứng. Ông cho biết thêm là những nước châu Âu đang tìm cách thuyết phục Ukraine trở thành chuẩn hội viên của Liên hiệp châu Âu, xích lại gần hơn với Tây Âu. Bây giờ hãy để những nước đó giúp đỡ Ukraine vì Nga đã giúp rồi. Tháng 11 vừa qua, sau những cuộc điều đình kéo dài nhiều tháng, Nga đã chấp nhận cho một thỏa thuận tạm thời để cung ứng cho Ukraine khí đốt mà nước này rất cần để sưởi ấm trong mùa đông. Thủ tướng Medvedev nói rằng khí đốt trong hợp đồng này được bán với giá rẻ vì Nga cảm thông với hoàn cảnh của nhân dân Ukraine.
Nga và Ấn Độ đã ký những thỏa thuận mới về nhà máy điện hạt nhân và hợp tác quân sự trong chuyến đi thăm New Delhi của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau khi ông Putin thảo luận vào ngày hôm nay với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai bên cho biết công ty quốc doanh Nga Rosatom sẽ xây ít nhất 10 lò phản ứng hạt nhân tại Ấn Độ. Hai chính phủ cũng đồng ý Nga chế tạo những máy bay trực thăng tiên tiến cho Ấn Độ. Ông Putin cũng gặp Tổng thống Pranab Mukherjee và lãnh tụ đối lập Sonia Gandhi trong trận dừng chân một ngày này. Nga đang phải đối mặt với những chế tài kinh tế mạnh mẽ của phương Tây về vai trò của nước này trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Và các nhà phân tích nói sứ mạng của Tổng thống Putin là nhắm vào việc phát triển thị trường năng lượng mới để giúp giảm bớt ảnh hưởng của những chế tài này. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko yêu cầu Nga rút quân ra khỏi miền đông Ukraine bị chiến tranh tàn phá. Tổng thống Poroshenko đưa ra yêu cầu này vào ngày hôm nay, khi bắt đầu chuyến viếng thăm 3 ngày ở Australia, một đồng minh quan trọng của phương Tây. Phát biểu với các phóng viên, ông nói nếu Nga đóng cửa biên giới với Ukraine thì chỉ trong vòng một vài tuần lễ là sẽ có hòa bình và ổn định. Ukraine nhiều lần cáo buộc Nga cung cấp vũ khí và binh lính cho phiến quân hiện đang chiến đấu chống lại chính phủ Kiev. Nga cực lực phủ nhận cáo buộc này. Nga nói bất cứ binh sĩ Nga nào có mặt trong khu vực là do ý muốn của họ. Ngày hôm qua, Ukraine bác bỏ việc tham dự các cuộc hòa đàm trong tuần này. Họ cho rằng phiến quân không quan tâm đến việc giải quyết vấn đề bằng thương thuyết. Những cuộc thảo luận dự trù diễn ra vào ngày mai tại Belarus, nhưng Kiev cho biết việc này sẽ không xảy ra sau khi các phần tử đòi ly khai vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Một tay đánh bom tự sát đã tấn công một xe buýt chở lính của Afghanistan tại Kabul, làm 6 binh sĩ thiệt mạng. Các giới chức nói tay đánh bom đi bộ khi tấn công vào sáng ngày hôm nay. Vụ nổ làm 10 người khác bị thương, trong đó có một số thường dân. Phe Taliban nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này. Các phần tử chủ chiến đã gia tăng các cuộc tấn công, đặc biệt là tại Kabul, nhắm vào các lực lượng an ninh Afghanistan lẫn quân đội nước ngoài cũng như những mục tiêu ngoại giao.
Quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.